triều thiên hoa hồng. Ngay từ khi chân phước Alain de la Roche tái lập việc tôn sùng kinh Mân Côi, thì ngôn ngữ của loài người cũng như ngôn từ của Thiên Chúa đã gọi kinh này là Mân Côi. Chữ Mân Côi có nghĩa là triều thiên hoa hồng, tức là mỗi lần người ta đọc kinh Mân Côi sốt sắng là họ đổi triều thiên cho Chúa Giêsu và mẹ Maria. Triều thiên 150, trong đó có 3 bông hồng đỏ và 16 bông hồng trắng, là những bông hoa thiên đường. Chúng sẽ không bao giờ tàn phai hương sắc tuyệt vời của chúng. Đức Mẹ đã tỏ ra hoàn toàn ưng ý với cái tên Mân Côi này. Mẹ đã cho một số người biết rằng mỗi lần họ đọc một kinh kính mừng là họ dâng cho người một bông hồng đẹp. Và mỗi khi họ đọc xong một tràng Mân Côi là họ làm cho người một vòng vương miện hoa hồng. Thầy Alphonse Rouprier là một tu sĩ nổi tiếng của dòng Tên, thường đọc kinh Mân Côi sốt sắng đến nỗi thầy thấy bông hồng đỏ thoát ra từ miệng thầy mỗi khi thầy đọc kinh lạy cha, và thấy hoa hồng trắng cũng từ miệng thầy mà ra mỗi khi thầy đọc kinh kính mừng. Những bông hồng đỏ và trắng này đều có hương sắc tương đương nhau, chỉ khác nhau về phần màu sắc mà thôi. Những tích truyện về Thánh Phanxicô cũng kể rằng có một thầy dòng trẻ tuổi có thói quen lần hạt một vòng hoa hồng, tức là một tràng Mân Côi mỗi ngày trước buổi tối. Một ngày kia, vì một lý do nào đó, thầy chưa làm xong việc này. Mặc dù chuông báo hiệu bữa tối đã điểm, thầy cũng đến xin phép bề trên cho thầy làm xong việc này trước khi dùng bữa. Được phép, thầy lui về phòng của mình để cầu nguyện. Thầy đi được một lúc lâu, bề trên sai một thầy khác đi tìm. Và thầy được sai này thấy thầy ấy trong phòng đầy tràn ánh sáng, đang đối diện với Đức Mẹ có hai thiên thần hầu cận. Những bông hồng xinh đẹp cứ phát ra từ miệng thầy mỗi khi thầy ấy đọc kinh kính mừng. Hai thiên thần cầm lấy từng bông một, đặt lên đầu Đức Mẹ, và Đức Mẹ tươi cười nhận lấy chúng. Sau cùng, hai thầy khác được bề trên sai đi tìm hai thầy trước cũng thấy cùng một cảnh tượng dịu dàng êm ái như vậy. Và Đức Mẹ chỉ biến đi cho đến khi thầy ấy lần xong trọn một tràng kinh Mân Côi. Bởi thế, một tràng kinh Mân Côi là triều thiên hoa hồng lớn, và một chuỗi kinh Mân Côi là một chùm hoa hay một triều thiên hoa hồng nhỏ mà chúng ta đội lên đầu của Chúa Giêsu và mẹ Maria. Bông hồng là nữ vương của loài hoa. Kinh Mân Côi là hoa hồng của mọi việc tôn sùng, do đó cũng là việc tôn sùng quan trọng nhất. Đức Mẹ chẳng những chúc lành cho những ai rao giảng kinh Mân Côi, người còn ban thưởng bội hậu cho những ai nhờ gương lần hạt Mân Côi của mình cũng làm cho người khác bắt chước đọc theo. Alfonso, vua nước Leon và Galicia, rất muốn cho tất cả mọi người tôi tớ của vua tôn kính sắc thánh trinh nữ bằng việc lần hạt Mân Côi. Bởi đó, vua có thói quen treo cổ tràng hạt lớn ở dây thắt lưng của mình và luôn luôn đeo sợi dây thắt lưng này. Song chỉ khổ nổi, chính vua lại không bao giờ đọc kinh Mân Côi. Tuy nhiên, việc đeo tràng hạt của vua đã khích lệ triều thần của vua đọc kinh Mân Côi rất là sốt sắng. Một ngày kia, vua lâm bệnh nặng và đến lúc hấp hối. Trong một thị kiến, vua thấy mình đang đứng trước tòa phán xét của Chúa. Nhiều ma quỷ cũng ở đó tố cáo vua về các tội vua đã phạm. Đang lúc Chúa là thẩm phán tối cao, sắp sửa luận phạt vua cho vào hỏa ngục, thì Đức Mẹ xuất hiện biện hộ cho vua. Đức Mẹ truyền lấy một cái cân, một bên để các tội của vua và một bên để cổ tràng hạt vua luôn luôn đeo bên mình, cùng với các kinh mân côi đã được đọc lên nhờ gương đeo tràng hạt của vua. Kết quả là cổ tràng hạt nặng hơn các tội của vua. Nhìn vua một cách hết sức nhân hậu, Đức Mẹ nói: để thưởng công cho một chút tôn vinh mà con đã dành cho mẹ bằng cách đeo tràng hạt mân côi, mẹ đã xin con mẹ cho con một ơn rất lớn lao. Con sẽ sống thêm mấy năm nữa, mong rằng con khôn ngoan sống những ngày này bằng việc ăn năn thống hối. Hồi tỉnh, vua kêu lên: chúc tụng kinh mân côi của sức thánh đồng trinh Maria đã cứu trẫm khỏi đời đời trầm luân. Sau khi bình phục, vua đã sống những ngày còn lại bằng việc truyền bá lòng tôn sùng kinh mân côi và trung thành đọc kinh mân côi mỗi ngày. Người nào yêu mến sức thánh trinh nữ cũng phải theo gương của vua Alfonso và của các thánh mà tôi đề cập tới, để họ lôi kéo thêm nhiều linh hồn cho hiệp hội kinh mân côi. Họ sẽ nhận được nhiều ơn trên đời này và sự sống đời đời sau này. Ai rao giảng về ta sẽ sống đời đời. Kinh Mân Côi được bắt đầu bằng kinh Tinh Kính. Kinh Tinh Kính hay là tiêu biểu của các thánh tông đồ được đọc khi bắt đầu lần đến cây thánh giá ở ngay đầu tràng chuỗi, là một bản tóm lược trọn hảo tất cả chân lý Kitô giáo. Đây là một kinh nguyện có một tác dụng lớn lao, vì đức tin là cội rễ, là nền tảng và là khởi sự của tất cả mọi nhân đức Kitô giáo, của tất cả mọi nhân đức đời đời và của tất cả mọi lời cầu nguyện đẹp lòng Thiên Chúa toàn năng. Ai đến với Thiên Chúa phải tin tưởng. Bất cứ ai muốn đến với Thiên Chúa, trước hết phải tin tưởng, và càng tin, kinh nguyện của họ càng đáng công, càng có thần lực và càng tôn vinh Thiên Chúa. Ở đây, tôi sẽ không cắt nghĩa kinh Tinh Kính từng ly từng tí, nhưng tôi không thể không đặc biệt đề cập đến những chữ đầu tiên. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là những chữ vốn có một công hiệu lạ lùng trong việc thánh hóa linh hồn chúng ta và khu trừ ma quỷ. Vì những chữ này bao gồm tác động của ba thần đức là đức tin, đức cậy, đức mến. Chính nhờ đọc tôi tin kính Đức Chúa Trời mà các thánh đã chiến thắng các cơn cám dỗ, đặc biệt là các cơn cám dỗ nghịch lại đức tin, đức cậy và đức mến, tấn công các ngài trong đời sống hay trong giờ lâm tử. Đây cũng là những lời cuối cùng của thánh Phêrô tử đạo, một người lạc đạo đã chặt đầu thánh nhân ra làm hai bằng nhát gươm hung ác. Và thánh Phêrô, mặc dù đang hấp hối chết, bằng một cách nào đó đã dùng ngón tay của mình để viết xong những lời này trước khi tắt thở. Kinh Mân Côi gồm chứa nhiều mầu nhiệm về Chúa Giêsu và Mẹ Maria, và vì đức tin là chìa khóa duy nhất để khai mở những mầu nhiệm này cho chúng ta, nên chúng ta phải bắt đầu đọc Kinh Mân Côi bằng kinh Tin Kính hết sức sốt sắng. Càng mạnh tin bao nhiêu, Kinh Mân Côi chúng ta đọc càng đáng thưởng bấy nhiêu. Đức tin này phải sống động và phải được soi động bởi đức ái. Nói cách khác, để lần hạt Mân Côi cách xứng đáng, cần phải có ơn nghĩa Chúa, hay ít là phải tìm kiếm ơn nghĩa Chúa. Đức tin này phải vững mạnh và kiên trì, tức là người ta không được tôn sùng theo cảm quan hay tìm an ủi thiêng liêng trong việc lần hạt Mân Côi, hoặc không được bỏ lần hạt vì đầu óc tràn đầy những chiêu trí vô ý vô tứ, những cảm nghiệm chán chường trong tâm hồn và những mệt mỏi kiệt quệ hầu như liên lỉ nơi thân xác. Cảm xúc, an ủi, chán chường, chiêu trí hay chú ý liên lỉ của trí tưởng tượng đều không cần thiết, chỉ cần đức tin và ý hướng ngay lành là đủ. Một mình đức tin là đủ. Kinh Lạy Cha. Kinh Lạy Cha hay Kinh Chúa Dạy có một giá trị cao cả vượt trên mọi sự, là vì tác giả của kinh này không phải là một con người hay thiên thần, mà là vua của triều thần thiên quốc và nhân cùng, là Thiên Chúa và là Cứu Chúa Giêsu Kitô của chúng ta. Thánh Cipriano nói rằng chỉ có Cứu Chúa, đấng mà chúng ta được sinh vào đời sống ân sủng, mới đáng là vị thầy siêu phàm của chúng ta và mới đáng dạy chúng ta cầu nguyện. Kết cấu tuyệt vời, tác động êm ái và sự trong sáng của kinh nguyện thần linh này nói lên sự khôn ngoan của vị sư phụ thần linh của chúng ta. Đó là một kinh ngắn gọn nhưng có thể dạy chúng ta rất nhiều. Kinh này hay ho trong tầm mức hiểu biết của người vô học, và cũng là nguồn suy niệm khôn cùng về các mầu nhiệm đức tin cho giới học thức. Kinh Lạy Cha chứa đựng tất cả những phận sự của chúng ta đối với Thiên Chúa, những tác động của mọi nhân đức và những lời khấn nguyện cho cả nhu cầu về tinh thần cũng như vật chất của chúng ta. Ông Tertulliano nói rằng Kinh Lạy Cha là một bản tóm tắt Tân Ước. Thánh Thomas Kempe nói rằng kinh này vượt trên mọi ước muốn của các thánh, là đúc kết tất cả mọi lời hay ý đẹp của các thánh vịnh và thánh ca. Chúng ta xin Chúa mọi sự chúng ta cần nơi kinh này. Chúng ta chúc tụng Ngài xứng đáng nhất bằng kinh này. Chúng ta nâng linh hồn chúng ta từ đất lên đến trời để kết hợp với Thiên Chúa nhờ kinh này. Thánh Gioan Chrysostomo nói rằng chúng ta không thể là môn đệ của Thầy mình nếu chúng ta không cầu nguyện như Người đã làm và theo đường lối Người đã dạy chúng ta. Hơn nữa, Thiên Chúa là Cha vốn thích lắng nghe kinh nguyện mà chúng ta được con Ngài dạy cho, hơn là những kinh của riêng chúng ta với tất cả giới hạn phàm trần bất hảo. Chúng ta phải đọc Kinh Lạy Cha với một lòng tin tưởng Chúa Cha hằng hữu sẽ nhậm lời kinh nguyện này là kinh nguyện của con Ngài, đấng mà Ngài luôn lắng nghe. Trong khi đó, chúng ta lại là chi thể của con Ngài. Thiên Chúa chắc chắn sẽ đáp lại lời khẩn cầu nơi kinh lạy Cha. Vì là Cha tốt lành như Ngài, làm sao lại có thể từ chối một lời cầu bằng ngôn ngữ của một người con rất đẹp lòng Ngài. Một lời cầu được bảo đảm bằng công nghiệp của người, và một lời cầu được dâng lên từ sự van nài tha thiết của người. Thánh Augustino nói rằng, bất cứ khi nào chúng ta đọc kinh lạy Cha một cách sốt sắng, các tội nhẹ của chúng ta sẽ được tha thứ. Người công chính một ngày sa ngã 7 lần, nhưng nhờ kinh lạy Cha với 7 lời nguyện, họ sẽ vừa tránh khỏi sa ngã, vừa được gìn giữ khỏi các kẻ thù thiên liêng. Vì biết chúng ta yếu đuối và bất lực là chừng nào, lại còn gặp bao khó khăn thử thách, Chúa đã đặt ra kinh của người vừa ngắn gọn lại vừa dễ đọc, để nhờ đọc một cách sốt sắng và thường xuyên, chúng ta chắc chắn sẽ được Thiên Chúa toàn năng cứu giúp khắp thời. Hỡi các linh hồn đạo hạnh, những người ít để ý đến kinh mà con Thiên Chúa đã ban cho chúng ta và bảo chúng ta luôn luôn đọc kinh ấy, tôi xin quý bạn là đã đến lúc quý bạn nên nghĩ lại đi. Quý bạn chỉ thích những lời nguyện do loài người đặt ra, cho dù là ai đi nữa, được thần hứng nhất trên đời này đi nữa, cũng không thể nào biết cách phải cầu nguyện hơn chính Chúa Giêsu Kitô. Quý bạn tìm kiếm những kinh nguyện trong các sách do bàn tay phàm nhân viết ra, làm như quý bạn cảm thấy xấu hổ khi đọc kinh Chúa dạy chúng ta cầu nguyện vậy. Quý bạn cho rằng những kinh nguyện trong các sách đó là những kinh nguyện dành cho giới học giả và giàu có, thuộc thành phần thượng lưu, còn kinh mân côi là kinh chỉ để dành cho đàn bà con nít và thành phần hạ cấp. Những kinh nguyện quý bạn thường dùng được coi như hay hơn và đẹp lòng Thiên Chúa hơn những gì chứa đựng nơi kinh lạy Cha. Thật là một chút cám dỗ rất nguy hại trong việc làm mất đi hứng thú cầu nguyện bằng kinh lạy Cha, và thay vào đó bằng những kinh nguyện tầm thường khác. Kinh Mân Côi bao gồm kinh lạy Cha và lời chào Thiên Thần là một dòng nước trong, hằng tuôn chảy từ mạch ân sủng. Trong khi những kinh nguyện khác nơi các sách vở chẳng là gì khác ngoài những tia nước nhỏ xíu cũng phát xuất từ cùng một nguồn mạch này. Ai đọc kinh lạy Cha cẩn thận, để ý từng chữ, suy niệm từng lời, đúng là người có phúc, vì họ tìm thấy mọi sự mà họ cần hay mong ước. Khi chúng ta đọc kinh nguyện tuyệt diệu này, chúng ta chạm đến ngay trái tim của Thiên Chúa, lúc chúng ta gọi Ngài là Cha. Lạy Cha chúng con, một tên gọi ngọt ngào. Ngài là Cha dấu yêu nhất trong tất cả mọi người cha, toàn năng trong việc tạo dựng, diệu kỳ trong việc bảo tồn thế gian, khả ái trong sự quan phòng thần linh, và luôn vô cùng thiện hảo trong ơn cứu độ của Ngài. Thiên Chúa là Cha chúng ta, do đó chúng ta tất cả là anh em với nhau, và thiên đàng là quê hương của chúng ta, là sản nghiệp cho chúng ta thừa hưởng. Điều này là đủ dạy cho chúng ta yêu Thiên Chúa, yêu tha nhân và đừng gắn bó với những sự ở trên đời này. Vậy chúng ta phải yêu Cha chúng ta ở trên trời và phải lặp đi lặp lại: lạy Cha chúng con ở trên trời, Cha là đấng tràn đầy trời đất. Bằng hữu thể vô cùng của Cha, Cha hiện diện khắp mọi nơi. Cha ở trong các thánh nhân với vinh quang của Cha. Cha ở trong kẻ bị án trầm luân với kính trực của Cha. Cha ở trong các kẻ lành với ân sủng của Cha. Cha cũng ở ngay trong tội nhân với sự nhẫn nại mà Cha khoan dung cho họ. Xin cho chúng con biết kêu cầu Cha, cho chúng con hằng nhớ rằng chúng con từ Cha mà đến. Xin cho chúng con biết sống như con cái đích thực của Cha. Xin cho chúng con biết hướng đời của chúng con về Cha, đừng bao giờ trở mặt. Xin cho chúng con biết sử dụng mọi khả năng của chúng con, tâm trí, hồn thiêng và sức lực của chúng con quy hướng về Cha, chỉ một mình Cha mà thôi. Danh Cha cả sáng. Vua David là một tiên tri đã nói tên của Chúa là Thánh và Uy Linh. Và tiên tri Isaiah thì viết: các tầng trời luôn vang vọng những lời chúc tụng của các thiên thần Seraphim, không ngừng tôn vinh sự thánh thiện của Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Ở đây, chúng ta xin cho tất cả thế gian nhận biết và tôn thờ chững ưu phẩm của Thiên Chúa là đấng rất ư cao cả và thánh thiện. Chúng ta xin cho Ngài được nhận biết, yêu mến và tôn thờ nơi dân ngoại, nơi dân Thổ Nhĩ Kỳ, nơi dân Do Thái, nơi dân mang rợ và nơi tất cả những kẻ bất trung, để tất cả mọi người biết phụng sự và tôn vinh Ngài bằng một đức tin sống động, một đức cậy vững vàng, một đức mến bừng cháy, và bằng việc từ bỏ tất cả những tư tưởng sai lầm. Tóm lại, chúng ta nguyện cầu cho tất cả mọi người nên thánh, vì Thiên Chúa của chúng ta là đấng toàn thiện. Nước Cha trị đến. Xin Cha cai trị linh hồn chúng con bằng ân sủng của Cha, để sau khi chết chúng con được xứng đáng cai trị với Cha trong vương quốc của Cha, trong vĩnh phúc tuyệt vời. Ôi lạy Chúa, chúng con vững tin vĩnh phúc này sẽ đến. Chúng con hy vọng và trông đợi vĩnh phúc ấy, vì Chúa là Cha đã hứa ban cho theo lòng nhân lành cao cả của Cha. Vĩnh phúc đã được chuộc lấy cho chúng con bằng công nghiệp của Thiên Chúa Ngôi Con và Chúa Thánh Linh đấng là ánh sáng đã tỏ vĩnh phúc ấy cho chúng con. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Khi chúng ta đọc Ý Cha thể hiện là chúng ta xin Thiên Chúa cho chúng ta hạ mình xuống, chấp nhận tất cả những gì Ngài thấy đáng gửi đến cho chúng ta ở đời này. Chúng ta cũng xin Ngài giúp cho chúng ta thực hiện trong mọi sự và mọi lúc thánh ý Ngài được tỏ ra cho chúng ta qua các giới răn một cách mau mắn, thiết tha và bền vững như các thần thánh ở trên trời. Xin cho chúng con lương thực hằng ngày. Chúa dạy chúng ta xin Thiên Chúa tất cả mọi sự chúng ta cần, cả về tinh thần lẫn vật chất. Khi xin lương thực hằng ngày cho mình, chúng ta khiêm tốn chấp nhận sự nghèo khổ lẫn thiếu thốn của mình trước nhan Thiên Chúa. Nhận biết rằng tất cả mọi vật dụng ở đời tạm này đều từ sự quan phòng thần linh của Ngài mà có. Khi chúng ta đọc lương thực là chúng ta xin điều cần đủ để sống thôi, chứ không bao gồm cả những điều sang trọng. Chúng ta xin lương thực cho hôm nay, nghĩa là chúng ta chỉ để ý đến hiện tại thôi, còn ngày mai thì phó trong sự quan phòng của Chúa. Và khi chúng ta xin lương thực hằng ngày là chúng ta chân nhận rằng chúng ta cần Thiên Chúa nâng đỡ hằng ngày. Chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào việc Ngài giúp đỡ và phù trì chúng ta. Tha nợ chúng con như chúng con cũng tha những kẻ nợ chúng con. Thánh Augustino và ông Tertulliano nói: mỗi tội là một món nợ chúng ta mắc với Thiên Chúa toàn năng, và sự công chính của Ngài buộc chúng ta phải đền trả cho đến tận cùng. Bất hạnh thay, tất cả chúng ta đều mắc với Chúa những món nợ tệ hại này. Bất kể chúng là bao nhiêu đi nữa, chúng ta cũng phải đến với Thiên Chúa bằng tất cả cậy trông và với niềm buồn đau thật sự về tội lỗi của chúng ta đã phạm, và thưa với Chúa rằng: lạy Cha ở trên trời của chúng con, xin Cha tha cho chúng con những tội trong tư tưởng và lời nói. Tha cho chúng con những tội cố tình và vô ý đã làm cho chúng con đời đời nhơ nhớp trước ánh nhìn thần linh công chính của Cha. Chúng con dám xin điều này vì Cha là Cha xót thương và yêu thương của chúng con, và vì chúng con tha cho những kẻ phạm đến chúng con, do chúng con vâng lời Cha dạy theo đức bác ái. Xin đừng để chúng con, cho dù có bất trung với ân sủng của Cha, đầu hàng sự cám dỗ của thế gian, ma quỷ và xác thịt. Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Sự dữ là tội lỗi, cũng là hình phạt đời này và đời sau, mà chúng ta biết rằng chúng ta xứng đáng phải chịu. Amen. Nghĩa là chớ gì được như vậy. Chữ này ở chỗ kết thúc kinh lạy Cha thật là một điều an ủi. Thánh Geronimo nói rằng đây là một loại ấn tín ưng thuận mà Thiên Chúa toàn năng đặt ở cuối những điều khẩn nguyện của chúng ta, để bảo đảm với chúng ta rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta điều chúng ta xin. Chẳng khác gì như chính Ngài đang trả lời cho chúng ta rằng: Amen, các con xin thì được, vì thật sự các con đã được điều các con xin. Mỗi lời của kinh lạy Cha là một lời chúng ta tuyên tụng Thiên Chúa thiện hảo. Chúng ta tôn vinh sự viên mãn của Ngài nơi danh xưng Cha. Khi đọc Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng ta thực hiện các tác động của đức tin, đức thờ phượng và đức khiêm nhượng. Khi chúng ta xin cho danh Cha cả sáng, chúng ta bày tỏ lòng nhiệt thành bừng cháy cho vinh quang của Ngài. Khi chúng ta xin cho nước Ngài rộng lan, chúng ta thực hiện tác động của đức cậy với ước mong cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chúng ta tỏ ra tinh thần vâng phục trọn hảo. Khi xin cho mình lương thực hằng ngày, chúng ta thực hiện sự nghèo khó trong tinh thần và thoát ly khỏi các sự vật trần thế. Khi chúng ta xin Ngài tha nợ chúng con, là chúng ta thực hiện tác động ăn năn đau đớn tội lỗi. Khi chúng ta đọc tha cho kẻ có nợ chúng con, tức là chúng ta chứng tỏ nhân đức xót thương ở một mức độ cao cả nhất. Khi xin Thiên Chúa trợ giúp ta trong mọi trước cám dỗ, chúng ta thực hiện những tác động khiêm nhượng, khôn ngoan và mạnh mẽ. Khi chúng ta trông đợi Ngài cứu chúng con cho khỏi sự dữ, là chúng ta thực hiện đức nhẫn nại. Sau hết, khi chúng ta xin tất cả những điều này, không phải chỉ cho một mình chúng ta mà thôi, nhưng còn cho cả tha nhân và mọi chi thể của giáo hội, là chúng ta đang thi hành bổn phận làm con cái thực sự của Thiên Chúa, là chúng ta đang bắt chước tình yêu của Ngài bao gồm tất cả mọi người, và chúng ta đang tuân giữ giới răn yêu thương nhau vậy. Nếu chúng ta thật lòng muốn như điều chúng ta đọc nơi môi miệng, và nếu ý hướng của chúng ta không chênh lệch với những điều diễn đạt nơi kinh Lạy Cha, thì nhờ đọc kinh này, chúng ta sẽ ghét mọi tội lỗi và giữ tất cả mọi lề luật của Chúa. Bởi vì bất cứ khi nào chúng ta nghĩ đến Thiên Chúa đang ở trên trời, cách biệt chúng ta bởi sự cao cả vô cùng của Ngài, là chúng ta đặt mình trước nhan Ngài, chúng ta sẽ được bao phủ trong sự uy linh tràn đầy. Bây giờ sự kính sợ Chúa sẽ làm tiêu tán mọi kiêu căng, và chúng ta sẽ sắp mình trước Thiên Chúa trong sự hư vô tuyệt đối của chúng ta. Khi chúng ta đọc danh xưng Cha và nhớ rằng chúng ta hiện hữu là do Chúa qua cha mẹ của chúng ta, kể cả những sự hiểu biết qua các thầy dạy của chúng ta, các vị ấy là những người thay Thiên Chúa và là hình ảnh sống động của Thiên Chúa mà chúng ta không thể nào không tôn kính và trọng kính. Hay nói cho đúng hơn, tôn kính Thiên Chúa nơi các vị ấy. Bởi đó, ngay cả trong tư tưởng của chúng ta cũng không được bất kính hay làm phiền khổ các vị ấy. Chúng ta không thể nào lộng ngôn khi chúng ta nguyện cho danh Cha cả sáng, nếu chúng ta thực sự coi nước Thiên Chúa như gia nghiệp của mình. Chúng ta không thể nào lại dính bén với những sự vật trần gian. nếu chúng ta chân thành xin Thiên Chúa cho anh em mình có cùng một ân phúc như chúng ta cần, tự nhiên chúng ta sẽ bỏ qua hết những thù ghét, cãi lẫy và hờn giận. Dĩ nhiên, nếu chúng ta xin Thiên Chúa mỗi ngày cho chúng ta lương thực hàng ngày, chúng ta sẽ gớm ghét sự tham lam và nhục dục đầy dẫy vây bọc cuộc sống của chúng ta. Khi thành khẩn xin Thiên Chúa tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, chúng ta không để cho sự giận dữ và những tư tưởng thù hận xảy ra. Chúng ta lấy ơn báo oán và thực sự yêu các kẻ thù của mình. Khi xin Thiên Chúa cứu chúng con cho khỏi tội lỗi lúc bị cám dỗ, là chúng ta tỏ ra đang chiến đấu với sự lười biếng và đang hết sức tìm cách tiêu trừ những thói hư để tiến đến với ơn cứu độ của mình. Khi cầu xin Thiên Chúa cứu chúng con cho khỏi sự dữ, là chúng ta tỏ ra kính sợ sự công chính của Ngài, và nhờ đó chúng ta sẽ được hạnh phúc thật, bởi vì kính sợ Thiên Chúa là đầu mối sự khôn ngoan, và nhờ nhân đức kính sợ Thiên Chúa mà con người xa lánh tội lỗi. Kính mừng. Chân phước Alain de la Roche cho rằng lời thiên thần chào kính Đức Mẹ có một ý nghĩa siêu việt đến nỗi không một tạo vật thuần túy nào có thể hiểu thấu, mà chỉ có Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đấng sinh bởi rất thánh trinh nữ Maria mới có thể cắt nghĩa cho chúng ta mà thôi. Giá trị lớn lao của lời chào kính này, trước hết ở nơi Đức Mẹ là đấng mà lời chào nhắm tới, sau nữa ở nơi mầu nhiệm nhập thể mà kinh nguyện này được trời cao sáng tạo, và sau hết ở nơi tổng thần Gabriel là vị đầu tiên xướng lên. Lời chào kính của thiên thần này là bản tóm lược ngắn gọn nhất về tất cả những gì mà nền thần học Công giáo nói đến rất thánh trinh nữ Maria. Lời này được chia ra làm hai phần. Phần đầu diễn tả tất cả những gì làm nên sự cao cả của Đức Mẹ, và phần tiếp theo diễn tả tất cả những gì chúng ta cần xin với người cũng như mong nhận được từ lòng từ mẫu của Mẹ. Thiên Chúa Ba Ngôi rất thánh đã mặc khải phần nhất của lời chào này cho chúng ta, và phần sau được bà Thánh Isabe thêm vào theo ơn linh ứng của Thánh Linh. Mẹ Thánh Giáo Hội đã ban cho chúng ta phần kết vào năm 430. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Biến cố cả thể nhất trong lịch sử nhân loại là việc nhập thể của ngôi lời vĩnh cửu, đấng nhờ người mà thế gian được giải cứu và trời đất được giải hòa. Đức Mẹ đã được Thiên Chúa chọn làm phương tiện cho biến cố trọng đại này, bắt đầu từ lúc người được thiên thần chào kính. Tổng thần Gabriel là một trong các vị thủ lãnh thiên binh trên trời, đã được đặc tuyển làm khâm sai loan báo tin mừng này. Trong lời thiên thần chào kính này chứa đựng cả đức tin và đức cậy của các tổ phụ, tiên tri và tông đồ. hơn thế nữa, lời này còn ban cho các vị tử đạo lòng kiên trì và dũng mãnh, còn là sự khôn ngoan của các vị tiến sĩ trong giáo hội, và còn là sự trung kiên cho các vị giải tội thánh đức, cũng như cho đời sống của các linh hồn tận hiến. Lời này cũng là bản tân ca của lề luật ân sủng, là niềm vui của thiên thần và loài người, và là bài thánh ca làm cho quỷ ma khiếp đảm lẫn hổ thẹn nhất. Bằng lời thiên thần chào kính, Thiên Chúa hóa thành người trần, vị trinh nữ trở nên mẹ Thiên Chúa. Các linh hồn kẻ lành được giải cứu khỏi lâm bu. Các ngai tòa trống chỗ trên trời được điền khuyết. Chưa hết, tội lỗi còn được thứ tha. Chúng ta nhận lãnh ân sủng. Người lưu đày được hồi cư. Cơn thịnh nộ của ba ngôi chí thánh nguôi ngoai, và loài người được sự sống đời đời. Sau hết, chân phước Alain de la Roche nói rằng lời thiên thần chào kính là cầu vồng ở trên trời, là dấu hiệu tình thương và ân sủng Thiên Chúa ban cho thế gian. Cho dù không có gì cao cả hơn sự uy nghi của Thiên Chúa, và không gì thấp hèn hơn loài người trong tư thế là một tội nhân, Thiên Chúa toàn năng vẫn không khinh chê lời cầu nguyện tầm thường của chúng ta. Ngược lại, Ngài hài lòng khi chúng ta chúc tụng Ngài. Lời Tổng thần Gabriel chào kính Đức Mẹ là một trong những lời ca tuyệt diệu nhất mà chúng ta có thể chúc tụng vinh quang đấng tối cao. Trong Thánh Vịnh 143, câu 9, con sẽ chúc tụng Chúa một bài ca mới. Bài ca mới này Thánh Vương David đã nói tiên tri, được xuống lên khi đấng cứu thế đến, không là gì khác ngoài lời thiên thần chào kính này. Có một bài ca cũ và một bài ca mới. Bài ca cũ là bài dân Do Thái hát tạ ơn Thiên Chúa đã tạo dựng nên họ và bảo tồn họ hiện hữu, đã giải thoát họ khỏi làm nô lệ và dẫn họ qua biển đỏ, đã cho họ mana và tất cả các ơn lành khác. Bài ca mới là bài Kitô hữu hát tri ân và các ân huệ của việc nhập thể và cứu thế. Vì những sự kỳ diệu này được hàm chứa nơi lời thiên thần chào kính mà chúng ta cần phải lặp lại để tạ ơn Thiên Chúa ba ngôi chí thánh về sự thiện hảo vô biên của Ngài đối với chúng ta. Chúng ta chúc tụng Thiên Chúa là Cha vì Ngài quá yêu thế gian đến nỗi đã ban con một Ngài cho chúng ta làm Chúa cứu thế của chúng ta. Chúng ta chúc tụng Chúa Con vì Người đã tự ý rời bỏ trời cao xuống làm người để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta tôn vinh Thánh Linh vì Ngài đã hình thành thánh thể vẹn toàn của Chúa Kitô trong cung lòng Đức Mẹ. Thánh thể này là của lễ hy sinh vì tội lỗi của chúng ta. Trong tinh thần cảm tạ sâu xa như thế mà chúng ta phải luôn luôn đọc kinh kính mừng, đọc với những tác động tin tưởng, cậy trong, kính mến và tri ân các ân huệ vô giá của ơn cứu độ. Mặc dù bài ca mới này chúc tụng Mẹ Thiên Chúa và trực tiếp hướng về Người, nó cũng tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi một cách cao cả. Vì mọi sự kính tôn chúng ta dâng cho Đức Mẹ tự động sẽ quy về Thiên Chúa, là đấng thực hiện mọi nhân đức và trọn lành nơi người. Khi chúng ta tôn kính Đức Mẹ thì Thiên Chúa Cha được vinh hiển, vì chúng ta kính tôn tạo vật tuyệt hảo nhất của Ngài. Thiên Chúa Con cũng được hiển vinh, vì chúng ta chúc tụng người mẹ tuyệt vời vẹn tuyền của Người. Và Chúa Thánh Linh được vinh quang, vì chúng ta chúc tụng các ân phúc Ngài tuôn tràn xuống cho bạn tình của Ngài. Khi chúng ta tôn vinh và chúc tụng Đức Mẹ bằng lời Thiên Thần chào kính, thì Đức Mẹ luôn luôn chuyển những lời chúc tụng này lên Thiên Chúa Toàn Năng, với cùng một cách thế như Người đã làm lúc được bà Thánh Isabel khen tặng.